Tác phẩm Khi người ta đôi mươi. Tản văn. Tác giả Hiên. Nhà xuất bản Văn học và Tủ sách Người trẻ Việt ấn hành. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.
Gửi các bạn, những người đã luôn yêu thương cô nàng tên Hiên. Khi các bạn đang đọc những dòng này, có nghĩa là cuốn sách Khi người ta đôi mươi đã ra đời được 2 năm. Cũng có nghĩa là Hiên đã trải qua cái đôi mươi một khoảng thời gian khá dài rồi. Cuốn sách này có bạn sẽ thích, cũng sẽ có bạn không. Đơn giản vì Hiên biết những câu văn còn non nớt, những mộng tưởng ngây thơ, những khao khát viển vông của mình không thể vừa lòng được tất cả mọi người. Hiên viết cuốn sách này khi vừa trải qua một cuộc tình dài thật dài, với những nỗi buồn mà ngắn thật ngắn với những niềm vui. Hiên cũng đã từng đau lòng vô cùng trước sự vô tâm lạnh lùng của một người mà mình rất thương. Đã từng có những suy nghĩ ngốc nghếch, đã từng vô định trước những nỗi đau vì tình yêu. Nhưng rồi Hiên cũng như các bạn, tất cả chúng ta rồi sẽ vượt qua mà thôi. Điều chúng ta cần đôi lúc không phải là sự an ủi hay những lời ngọt ngào, sự trở lại của ai kia. Mảnh gương vỡ rồi không thể lành lại hoàn hảo, mảnh giấy viết rồi xóa đi đâu thể như cũ. Người đã đi rồi, có trở lại cũng đâu còn nguyên nữa. Cái chúng ta cần là thời gian và sự chấp nhận từ trong chính suy nghĩ của các bạn ạ. Chỉ khi chúng ta chấp nhận được sự ra đi đó, chỉ khi chúng ta dùng thời gian để làm mờ đi những nỗi đau, chỉ khi chúng ta bằng lòng quên một người, chúng ta mới quên được mà thôi. Cuốn sách này không phải là những triết lý hay những lời khuyên sáo rỗng, càng không phải là những hằn học về tổn thương trong quá khứ với người xưa. Khi người ta đôi mươi là tất cả những gì còn lại vào một buổi chiều mưa rơi. Sau những ngày tháng giông bão, chúng ta bình lặng như cơn nắng đầu mùa. Vẫn mơ mộng, vẫn khao khát, vẫn muốn một lần nữa được yêu như phút ban đầu. Hy vọng đây sẽ là cuốn sách khiến trái tim nhỏ bé, cô đơn của các bạn thêm phần ấm áp, bình yên. Cũng hy vọng rằng tất cả chúng ta đều sẽ được hạnh phúc sau những năm đôi mươi đầy bão bùng này. Quên đi niềm cũ được không? Kệ ngày giông bão mình về bên nhau. Hiên, 26 tháng 3 2013. Cảm ơn anh vì những hồi ức đẹp. Thời điểm hay duyên số vốn không quan trọng. Quan trọng là lòng người.
Con gái.
Có một kiểu con gái, yêu thì không yêu, nhưng lại cứ thích ngọt nhạt, đưa đẩy với người khác. Không có người nói chuyện cặp kè thì chán, nhưng cứ đến nói chuyện yêu đương lại chối lấy được. Bên cạnh lúc nào cũng thấy có bạn khác giới, thậm chí là mỗi hôm một anh, nhưng chẳng lâu bền. Cứ dăm ba bữa lại kêu cô đơn một lần, hỏi sao nhiều trai vây quanh vậy, không chọn đại lấy một người mà yêu. Thì đó, thế người ta mới bảo lắm mối tối nằm không. Có một kiểu con gái, quanh năm suốt tháng chỉ có một mình, ăn một mình, cười một mình, nói một mình, buồn dĩ nhiên cũng một mình. Năm thì mười họa mới thấy ra đường cùng đám bạn. Thì thoảng đề cập đến chuyện yêu đương thì như lửa gặp nước, tắt ngấm không lấy một tia hy vọng. Trong lòng đương nhiên cũng mơ mộng nhiều thứ lắm, nhưng hễ có bạn nam nào lại gần thì y như là nhiếm xù lông. Có một kiểu con gái, mục tiêu sống là để yêu. Yêu anh kia được một tháng, úp ảnh mặn nồng, nhiệt tình đủ kiểu. Sang sáng tháng thứ hai thì thấy chia tay. Lần sau yêu anh khác được khoảng vài ba tháng, cũng lại check in. Hashtag with him ầm ĩ, gà tô thấy sợ. Rồi cũng một ngày đẹp trời chia tay. Chẳng biết số lượng người yêu có đủ để đếm trên 10 đầu ngón tay hay không, nhưng có khi mặt mũi người yêu cũng chẳng nhớ hết. Ấy thế mà yêu cứ như là chuyện hít thở mỗi ngày. Ngừng yêu là chết vậy đấy. Có một kiểu con gái mới trải qua một mối tình, nhưng dường như thấu trọn cả bể khổ tình yêu. Tháng ngày trôi qua chỉ biết ôm trong mình một bóng hình, dẫu người ta chẳng quan tâm, mà bản thân lại bận tâm đến hao gầy. Buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ vì một người. Không ít lần kể lại chuyện cũ mà tự cười chua xót, vốn cũng chẳng hiểu tại sao lại khắc cốt ghi tâm sâu sắc như vậy. Con gái có nhiều kiểu lắm, kể ra cũng chẳng thể hết. Nhưng dù là sợ hãi với thứ tình cảm được gọi là tình yêu hay sống chết với nó, thì họ vẫn luôn cô đơn và mong manh theo cách riêng của mình. Họ không mạnh mẽ như họ tưởng, càng không độc lập như người khác vẫn thấy. Cái họ có chỉ là chiếc vỏ bọc tự tạo theo thời gian. Chạm vào có vẻ cứng rắn, nhưng hóa ra là dễ dàng vỡ vụn với chỉ một sự tác động nhỏ. Trong lòng họ vốn luôn có rất nhiều nỗi cô đơn, lại đi kèm với sự hoài nghi sẵn có. Đôi lúc, họ còn chẳng biết làm cách nào để diễn tả sự trống rỗng của mình, ngoài việc mỉm cười ngốc nghếch. Nhưng con gái vốn luôn rất yêu thương bản thân mình như vậy, thà là đơn độc còn hơn là kẻ bị bỏ lại đến lần thứ hai. Cho nên nếu có ai muốn đến bên con gái, thì tốt nhất nên yêu thương họ hơn cả cái cách họ yêu thương chính mình. Trân trọng họ hơn cả cái cách họ nâng niu bản thân. Và trên hết là đừng bao giờ vẽ cho họ tương lai trước mắt, mà hãy dẫn dắt họ cùng chạm tay vào tương lai. Con gái vốn vẫn rất nhiều kiểu như vậy, vẫn tính cách khó chiều như thế. Nhưng kiểu nào thì kiểu, bởi vì con gái, nên chắc chắn rằng rồi ai cũng sẽ được an yên.
Khoảng trống mang tên anh.
Em đã từng tâm niệm, chỉ cần có một cuộc sống như ý thì tình yêu đối với em mà nói chẳng hề có ý nghĩa gì. Trong suốt khoảng thời gian khi chưa gặp anh, em là một cô gái chẳng hề biết đến cái gọi là nỗi buồn hay sự trống rỗng. Đôi khi em thấy tim mình ngẩn ngơ trong phút chốc, mệt mỏi đôi chút rồi lại thôi. Em không đau lòng, cũng không mộng mơ vô ích. Em chỉ đơn thuần làm mọi chuyện vì một cuộc sống tương lai theo ý mình. Cho đến khi em gặp anh, không biết từ lúc nào em cho phép bản thân mình nghĩ rằng chuyện của anh chính là chuyện của em. Cuộc sống của anh cũng chính là cuộc sống của em. Nỗi buồn hay niềm vui cũng vậy. Của anh cũng chính là của em. Em bắt đầu yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Bắt đầu biết lo lắng, biết âu sầu, biết cả hạnh phúc, cũng biết cả yếu mềm. Em không phải là một cô gái dễ vui vì những điều nhỏ nhặt, trừ khi chúng đến từ anh. Em không hề dễ dãi vì từ trước khi gặp anh, em chưa từng nghĩ sẽ yêu ai như vậy, sẽ ôm ai nồng nàn đến vậy, sẽ chia tay cũng đau lòng đến thế. Em chưa bao giờ làm phiền lòng người khác, cho đến khi em yêu anh, tất cả mọi thứ dường như đã thay đổi. Cả thế giới sầu muộn, người em yêu hạnh phúc là đủ. Cho đến một ngày, khi em đau lòng, anh bỗng dửng dưng như phần còn lại của thế giới. Không yêu em, không ôm chặt em nữa. Cho đến khi em hiểu ra rằng, dù em có sẵn sàng bỏ tất cả mọi chuyện ở lại phía sau, anh cũng chẳng còn đủ quan tâm để níu giữ em ở lại. Cho đến khi em nhận ra rằng, chân thành không phải lúc nào cũng tốt, tình yêu đâu phải là sự cố gắng từ một bên. Mãi cho đến khi đau thương như vậy, em mới nhận ra bản thân mình đã đổi thay như thế nào. Mãi cho đến khi một mình ôm lấy nỗi thương tâm, không ai thấu như thế, em mới nhận ra điều quan trọng là bản thân nhất định phải quên đi anh, quên đi cái quá khứ vui thì ít mà đau khổ thì nhiều. Em bây giờ là bắt đầu học cách sống vì chính mình, tiếp tục theo đuổi đam mê, theo đuổi tương lai sự nghiệp, yêu thương bản thân mình và gia đình hơn bất cứ điều gì trên đời. Em bây giờ đã không còn vì vương vấn đến anh của năm tháng cũ, mà chìm vào hố sâu của bất hạnh. Em không hạnh phúc, nhưng may mắn lại chẳng cảm thấy đau lòng. Em không hy vọng, nên cũng đâu có thể vì điều gì không hay mà trở nên âu sầu vì thất vọng. Niềm tin không có, nên cũng chẳng lo lắng nếu nó bị mất đi. Bạn bè và mọi người xung quanh đều cảm thấy vui vì em đã trở lại là em của một thời vui vẻ. Nhưng đâu đó trong cuộc sống của mình bây giờ, em thấy trong lòng mình có rất nhiều những khoảng trống. Những khoảng trống mang tên anh. Em giận à? Không, em không giận. Có gì mà phải giận? Ừ, thế thì làm gì đi? Chẳng có gì để làm cả. Em ăn gì không? Không đói. Muốn đi chơi không? Không, lạnh lắm. Thế đi mua áo khoác nhé. Không, tốn tiền lắm. Hãy đi xem phim. Không, chán lắm, phim không hay. Biết phim nào mà không hay? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thế rốt cuộc em muốn gì?
Muốn anh.
Son.
Hẳn là người ta sẽ cảm thấy kỳ lạ khi một chàng trai như tôi lại hiểu rõ về Son đến thế. Cũng không có điều gì quá bất thường khi bạn sống cùng với một người nghiện Son trong một khoảng thời gian dài. Có một khoảng thời gian như thế, ở bất kỳ đâu trong nhà tôi, cũng thấy vài vết Son của em để lại. Khi là trên miệng cốc, lúc chẳng may là dính trên quần áo, hay thậm chí cả bát ăn cơm. Em thích những tông màu thật đỏ vào những buổi tiệc tùng, tông màu cam hồng vào những ngày đi làm bình dị. Thì thoảng thấy buồn, em sẽ đánh tông màu trầm nhất mà mình có. Vì em yêu Son, mà tôi thì lại vô cùng yêu em. Hẳn là một phần nào đó, tôi cũng cảm thấy thích thú với những thỏi Son. Em có hẳn cả một bộ sưu tập Son như vậy. Và đương nhiên, rất nhiều trong số chúng chẳng bao giờ em đụng đến. Nhưng đôi lúc chỉ vì yêu, nên khả năng lớn là người ta sẽ mua nó được, mà chẳng cần bận tâm xem chúng có hữu dụng hay không. Tình yêu cũng vậy. Tôi yêu em vì em là chính em, chứ không hề bởi vì em yêu Son hay em yêu tôi hơn chính bản thân mình. Nên cho dù nhiều năm tháng sau đó em không còn bên tôi nữa, tôi vẫn dành cho em thứ tình cảm sâu nặng nhất trong lòng mình. Tôi hay mua Son, cũng hay tìm hiểu xem loại Son gì đang hot, màu nào là hot trend của mùa, hãng nào thì nhiều dưỡng, dòng nào thì lì màu. Bởi có lần tôi lỡ hôn em vào buổi sáng sau khi em make up để đi làm. Hôm đó em chỉ dùng Son dưỡng vì môi bị khô, cho nên tôi vô tình đã xóa sạch lớp Son đó bằng môi của mình. Em vừa nũng vì muộn làm, lại vừa phải đánh lại Son. Kể từ đó, tôi học cách quan sát màu Son em dùng để không khiến em bực dọc nữa. Có thể đó chỉ là một việc vô cùng nhỏ bé, nhưng người tôi yêu tốt nhất là không nên vì tôi mà buồn phiền vì bất cứ điều gì. Đã lâu rồi, trong ngôi nhà này vốn chẳng còn những vết Son in dấu, cũng chẳng còn sự phấn khích kỳ lạ vì nhận được những thỏi Son. Tôi cũng chẳng còn lo nghĩ phải quan sát xem người mình thương hôm nay dùng màu Son gì, trông có thật phù hợp hay không. Nhưng tôi vẫn thích Son, bởi vì tôi biết người ấy có thể không còn thương tôi, nhưng niềm đam mê với Son thì chưa bao giờ kết thúc. Đối với tôi, em cũng là một điều như vậy. Hơn cả tình yêu, đó là một niềm đam mê bất diệt. Từ ngày yêu anh, dùng tốn Son quá à.
Sao, yêu anh liên quan gì đến Son của em?
Thì suốt ngày anh cứ hôn em này, Son trôi hết đi thì phải đánh lại chứ sao? Có hôm mới đánh xong lại hôn.
Thế thì từ mai, khỏi đánh Son lúc đi với anh là được rồi.
Không, thế sao được? Không đánh Son anh không nhận ra em mất. Son là linh hồn của phụ nữ đó.
Một lúc sau.
Em xuống nhà đi. Sau đó anh đến à?
Mở cửa.
Son của em đây này, anh mua cho mấy loại luôn nhé. Mấy màu khác nhau nữa, tha hồ hôn nha.
Hôn.
Tần.
Tôi từng có một bài hát nghe mãi không chán. Không phải vì nó phù hợp hay đúng với hoàn cảnh của bản thân. Chỉ là bài hát đó, vào một đêm mưa, tôi đã nghe cùng một người. Tôi từng thích một mùi hương, rõ ràng không phải dành cho tôi, nhưng lại gắn liền với một người rất đặc biệt. Người ôm tôi vào lòng trong những ngày đông giá lạnh. Người nắm bàn tay đưa tôi đi khắp phương trời. Tôi từng yêu một đôi mắt. Đôi mắt đã từng chỉ nhìn thấy mình tôi. Dù ai có xinh đẹp đến thế nào, dù có ai tài giỏi ra sao, đôi mắt ấy vẫn luôn cảm thấy tôi là người tuyệt vời nhất trên đời này. Tôi từng yêu một con đường. Nơi ấy có người cõng tôi suốt cả chặng dài. Nỗi mệt nhọc khi ấy lại hóa những bình yên. Tôi từng yêu một ngày rất đổi bình thường, chỉ bởi ngày hôm đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp được nhau. Tôi từng yêu rất nhiều điều như vậy, những điều vô cùng nhỏ bé như thế, bởi vì chúng gắn liền với anh. Tôi từng yêu rất nhiều điều như vậy. Đáng tiếc, mọi thứ khi ấy đã không còn dành cho riêng tôi nữa. Ôm. Này, nhẹ chút đi, em khó thở quá. Thế để anh hô hấp nhân tạo cho em nha. Anh định làm gì nữa? Anh yêu em nhiều tới mức phải ôm chặt vậy sao? Ừ, nhiều lắm. Khó thở hả? Anh hô hấp nhân tạo nhé. Hôn. Tình yêu của phụ nữ. Nếu ai đã hỏi tôi rằng người đàn ông đầu tiên của phụ nữ nên được diễn tả như thế nào, tôi sẽ không ngần ngại mà cho rằng đó là được phụ nữ tin tưởng rất nhiều và yêu thương rất nhiều. Phụ nữ khi yêu, chỉ cần đàn ông muốn, họ sẽ luôn chiều. Nhưng không phải vì họ chiều mà lại nghĩ họ dễ dãi. Trên đời này tuyệt nhiên không có người phụ nữ nào dễ dãi. Chỉ có người phụ nữ vì người đàn ông mình yêu mà trở nên đơn thuần. Và nếu như có người đàn ông nào đó đã có thể một lần đến bên người phụ nữ của mình, hãy ghi nhớ rằng họ đã yêu bạn rất nhiều. Và tình yêu thuở đầu ấy cũng là thứ tình yêu điên cuồng nhất, dại dột nhất và đau lòng nhất. Nói như vậy, không có nghĩa là những người đàn ông tiếp theo trong cuộc đời họ sẽ bớt được tin tưởng hơn, bớt được yêu thương hơn. Bởi lẽ, phụ nữ khi đã trải qua rất nhiều đau khổ, bản thân họ sẽ tự động trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, khó hiểu hơn bao giờ hết, và cố gắng cũng nhiều hơn bao giờ hết. Chẳng còn muốn là người bị bỏ lại, cũng chẳng muốn phải dây dứt trong cái suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, mình không tốt ở chỗ nào. Chính những người phụ nữ, ở thời điểm này, là những người đáng được trân trọng nhất. Vì rằng, khi họ mở lòng để đến với bạn trong lần tiếp theo của chuyện yêu đương, nghĩa là với họ mà nói, bạn thực sự đã khiến họ tin tưởng, khiến họ cảm động, khiến họ muốn yêu thêm lần nữa, và lại tin rằng chuyện tình yêu vốn luôn chia nhiều khổ đau như họ vẫn tưởng lâu nay. Em nghĩ mỗi ngày mình nên bớt yêu anh đi một chút, thay vì càng lúc càng yêu anh nhiều thế này. Nếu không sau này chia tay, em sẽ buồn lắm. Em sao vậy? Em tốt nhất nên bỏ ý định ấy đi. Chúng mình yêu nhau đâu có phải chỉ để nói lời chia tay đâu. Kèm. Hồi 10 tuổi, hai đứa gom góp tiền thừa ăn sáng mới đủ để rủ nhau mua một chiếc kem ốc quế. Khổ nỗi cả hai chỉ thích ăn phần kem, thi thoảng lùa nhau khắp sân để tranh giành. Cuối cùng kem chảy hết. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà méo máu. 16 tuổi, bố dạy con trai phải biết nhường nhịn con gái. Dù bề ngoài mạnh mẽ hay tính cách độc lập, con gái vẫn chỉ là con gái, chỉ ưa nhẹ nhàng thôi. Thế là từ đó trở đi, cho dù dư tiền mua hai chiếc, nhưng lúc nào cũng chỉ mua một. Nó ăn kem, mình ăn ốc quế. Ra cái vẻ đàn ông. Có lần nó hỏi, trước kia thích ăn kem lắm mà, sao không mua hai cây? Có phải sợ tốn tiền không? Ngượng chính mặt trả lời. Đàn ông rồi, ai thích ăn kem nữa? Chỉ có con nít mới thích ăn kem thôi. Nó gõ cho một cái vào đầu kêu cốc một phát. Như thằng đàn ông thế này,
mà sao lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ, nhường nhịn nó thế không biết.
20 tuổi, nó biết yêu lần đầu. Từ một đứa như con trai, bỗng trở nên điệu đà thế ớn. Không phải nó không xinh, chẳng qua lâu nay quen cái kiểu chỉ mình được thấy vẻ xinh đẹp của nó. Nên giờ có thằng con trai khác được thấy, lại không chịu được. Lúc nào cũng quát, chê bai nó. Có lần mua kem cho nó ăn, nó hỏi, tóc này xinh không? Mai đi chơi với Kay, làm tóc này nhé. Bỗng tức sôi máu. Nhìn như con điên. Kay với cũng cái gì? Nó không thích họ đâu. Như con trai thế, có làm kiểu gì vẫn xấu thôi. Cái kèm phì thẳng vào mặt. Nó giận, nguyên một tuần. Trời, kèm mua bao nhiêu cũng chẳng thèm ăn. May một hôm xe hỏng, mới có cớ đưa đi học, thế mới lành. 25 tuổi, hai đứa vẫn thường đi ăn kem với nhau, lúc nào cũng chỉ gọi một cái, ăn hết cái này gọi cái khác. Nó hỏi, sao Si chưa yêu ai? Gay hả? Mặt nghe ra trả lời, yêu như hờ thì yêu làm gì? Yêu mãi có thấy ai đi ăn kem cùng đâu, đã thế còn không được tụi nó nhường kem. Vì hờ đấy, nơi mới chưa có người yêu. Thì thoảng cuối tuần đi cùng nhau thế này, còn ai dám lại gần? Nói thế hóa ra C không yêu ai vì hờ à? Thế cả đời này cứ vậy đi. Chỉ thích C thôi, chàng trai ăn ốc quế. Nói xong xoa đầu mình như con nít, cũng gật đầu. Ừ, thế cũng được. 28 tuổi, hờ đi lấy chồng. Thằng đó không ăn ốc quế cho cô ấy, cũng không dẫn cô ấy đi ăn kem. Đám cưới cô ấy xong, bỏ đi ăn kem một mình. Lần này gọi rất nhiều, chỉ ăn mình kem, cho đã 12 năm trời chỉ ăn ốc quế vì ai đó. Hóa ra kem chẳng ngon như tưởng tượng. Thà là ăn ốc quế mà có hở ở bên, còn hơn được ăn kem mà không còn cô ấy đi cùng. Tháng 10, trời còn rực lửa, có một mối tình trôi qua như thế. Thỉnh thoảng con người ta cứ ngốc nghếch đến đau lòng như vậy. Một câu nói thôi, biết đâu đã sánh vai cùng cô ấy trong để đường hôm đó nhỉ. Anh mệt rồi, chúng mình đi ngủ nhé. Anh ngủ trước đi, em thức lát nữa rồi ngủ sau nha. Thế là lúc nào em ngủ thì anh ngủ. Em chưa buồn ngủ mà anh mệt thì ngủ đi. Sao cứ bắt em ngủ trước hoài vậy? Anh mà ngủ thì sẽ không ai nói chuyện với em. Mà anh cũng không thích em nói chuyện với người khác. Như vậy em sẽ cảm thấy cô đơn. Mà anh không muốn người anh yêu phải cô đơn chút nào cả. Vâng, thế chúng mình cùng ngủ nha anh.
Sau chia tay.
Phụ nữ sau chia tay được chia làm hai kiểu. Kiểu thứ nhất là trở nên ồn ào quá mức cần thiết. Facebook sẽ cập nhật liên tục update mọi hoạt động ăn chơi, nhảy múa, ca hát. Thường xuyên check-in bar sàn, bắt đầu học thuốc, uống bia rượu, mua sắm thả ga, đi du lịch, vui hết cỡ cùng bạn bè, thậm chí xăm vài hình lên người để đánh dấu cuộc sống bước sang một trang mới. Gần gũi với đám đàn ông nhiều hơn, bắt đầu xây dựng mối quan hệ mới, bắt đầu học cách sống thoải mái, sống tay, tóm lại là cái cách mà trước khi chia tay người yêu không có dịp để sống. Vì sống như vậy thì sợ người yêu nó bỏ, nó buồn, nó không vui. Kiểu thứ hai là trở nên lẳng lặng hơn bao giờ hết. Thi thoảng viết vài status thể hiện cảm xúc, rằng mọi chuyện vẫn ổn, có chuyện này chuyện kia rất vui. Cuộc sống rất yên bình, phẳng lặng, không có điều gì đáng để ai khác phải bận tâm, cũng như cần một ai khác bận tâm đến mình. Hoặc có vài người thì im lặng đến đáng sợ. Năm thì mười họa mới thấy úp một bức ảnh xinh đẹp. Tóc cũng đã đổi kiểu, gu thời trang cũng khác đi, chuyên tâm vào công việc và cuộc sống. Chỉ biết yêu thương bản thân mình hơn rất nhiều. Dù là kiểu thứ nhất hay thứ hai, thì họ đều muốn chứng tỏ là mình vốn rất ổn. Sự ra đi của một người nào đó, đối với họ không hề có ý nghĩa gì sâu sắc. Bằng cách nào đó, Họ vẫn cười và sống vui vẻ khi không có sự hiện diện của ai đó kề bên, đến mức người khác cảm thấy bất an với chính niềm vui của họ. Người thì bàng hoàng cho rằng, sao họ mạnh mẽ thế? Người thì ngờ vực nụ cười đó, có phải tận con tim? Nhưng chỉ có lòng họ mới hiểu những nỗi buồn thấu tâm can khó khăn đến mức nào. Vì vậy, họ chọn cách vui vẻ để thể hiện nỗi lòng của mình. Phụ nữ ở thời điểm này, khó lòng có thể yêu thêm một ai đó thật tâm. Bởi một lần thất bại sẽ khiến cho nỗi đau còn mãi. Cho nên để chạm được vào trái tim của một người phụ nữ đã từng trải, thật sự không hề dễ dàng. Những người phụ nữ như vậy, họ vốn không cần biết bạn sẽ yêu họ nhiều bao nhiêu. Đơn giản, bạn chỉ cần cho họ thấy bạn kiên nhẫn đến nào. Quên đi hay yêu thương đều cần có một khoảng thời gian nhất định. Quan trọng, bạn có đủ nhẫn nại để chờ đợi họ hay không? Bởi vì, chỉ cần có chân thành, cánh cửa đã đóng chặt, cũng sẽ lại hé mở. Khi nào thì chúng mình sẽ hết thương nhau hả anh? Anh sao biết được? Khi nào chán thì thôi. Thế khi nào anh sẽ chán em vậy? Không biết nữa. Sao lại không biết? Phải biết chứ. Thì có ai trên đời này biết được bao giờ mình sẽ chết đâu? Khi nào còn sống thì còn thương đó, được chưa, hả cô gái? Ôm. Lời anh nói. Là đàn ông, ai chẳng mang trong mình chút ham muốn. Nhưng anh muốn em hiểu chúng mình ở bên nhau trước hết là vì tình yêu, chứ không phải vì dục vọng. Em có thể không tin, nhưng đó là sự thật. Ngủ với nhau thì dễ, có được tâm hồn nhau mới khó. Đàn bà ở ngoài kia rất nhiều, nhưng không phải ai cũng khiến anh có cảm giác muốn che chở mỗi khi ôm vào lòng. Lắng nghe từng hơi thở, lắng nghe từng nhịp đập con tim, và mỗi khi khẽ nhìn vào gương mặt người. Mái tóc dài lòa xòa trước mặt khi say giấc ngủ. Em đừng bao nghĩ ngủ với nhau là một lời hứa. Cũng đừng cho rằng nếu em đã từng với một người trước đó, thì sẽ không ai trên đời này thương em. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng em đã từng yêu một ai đó rất nhiều. Và hẳn là sau khi bị bỏ rơi, em đã rất đau lòng và mất niềm tin vào cuộc đời nhiều lắm. Nhưng anh cho rằng những cô gái như vậy nên được yêu thương chứ không phải là bỏ mặc. Anh không bao giờ muốn để em cảm thấy rằng tình dục là điều kiện khiến anh yêu thương và chiều chuộng em hơn. Anh không muốn để người mình yêu phải suy nghĩ về tình yêu và mọi thứ về nó theo một cách lệch lạc như vậy. Tình yêu vốn là điều tuyệt vời, nhưng nhiều kẻ vì muốn lợi dụng cái thứ tình đó để có được thứ tình khác thì lại vô cùng tồi tệ. Anh không phải họ, anh muốn yêu em chân thành trước hết, và khi em cảm nhận được tình cảm của anh từ trái tim, em sẽ đáp lại anh bằng tất cả nồng nhiệt. Em biết không, anh thích cái cảm giác vuốt ve khuôn mặt em, khẽ đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, rồi nhẹ ôm em vào lòng, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mỗi hơi thở đều cảm thấy có nhau, hoàn toàn không phải những giây phút hoang lạc trong dục vọng. Nó chỉ khiến con người ta hưng phấn chứ không đem lại bất kỳ một thứ cảm xúc chân thật nào từ con tim. Anh yêu em, vì em chính là em. Anh nuông chiều em, vì em đáng được như vậy. Chứ không phải vì em đã cho anh tất cả, ngay cả thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. Em có thể cho rằng anh bao biện, cũng không sao. Nhưng anh thương em nhiều hơn tất cả những điều em đã thấy. Đừng lo lắng nếu một ngày chúng mình không còn có thể ở bên nhau. Bởi cuộc đời đôi lúc sẽ không được như những gì mình mong muốn. Và nếu điều đó xảy ra, thì anh vẫn luôn tin rằng người con gái của anh bây giờ là người đáng được yêu thương. Vì con người em, vì tính cách em, thậm chí là quá khứ của em có như thế nào. Anh mãi tin rằng cuộc đời này, em là cô gái đáng được trân trọng nhất. Anh ơi! Ơi, anh đây! Anh thấy em cười có xinh không? Sao lại hỏi gì nữa rồi? Trên mạng lại có vụ gì sao? Thì người ta bảo phụ nữ đẹp nhất khi cười đó. Em cười có đẹp không anh?
Không.
Thế em đẹp nhất lúc nào?
Tất cả mọi lúc.
Hôn.
Thuốc trị mụn.
Có một dạo chỗ tôi ở nổi lên một loại kem trị mụn thần thánh. Giá của loại kem này cũng khá phải chăng, hợp túi tiền, mùi lại rất thơm. Theo lời của những người từng dùng thì hiệu quả tức thì, da dẻ mịn màng chẳng còn thấy mụn đâu. Loại kem này được rất nhiều người sử dụng và phản hồi rất tốt. Tuy nhiên cũng chẳng loại trừ một số người không hợp, gây kích ứng da, nhưng chỉ là thiểu số. Nhờ đó có rất nhiều người nhập loại kem này về bán. Trước chỉ duy nhất một vài nơi có, thì nay đã tràn ngập trên Facebook. Đôi lúc chẳng còn biết lựa chọn nên mua ở đâu. Có một cậu bạn cũng sử dụng loại kem này. Ban đầu da dẻ rất mịn màng, mụn cũng bớt. Nhưng vài ngày sau, da bắt đầu mọc mụn ẩn. Khi hỏi người bán hàng, thì nhận được câu trả lời là phải dùng 2 tuần mới thấy hiệu quả. Cậu ta tiếp tục dùng và kết quả là mụn ngày càng mọc nhiều hơn và lan đầy mặt. Đến nước này, cậu đành phải đi khám bác sĩ da liễu để tiến hành trị liệu. Bài học số 1. Lời nói của số đông chưa hẳn đã đúng. Bởi bên cạnh số đông còn tồn tại số ít, bạn sẽ không bao giờ biết được mình thuộc loại nào. Cho nên trước khi tin lời của bất kỳ ai, nên suy nghĩ cẩn trọng. Bài học số 2. Mỗi người sinh ra đã có sẵn một ADN khác nhau, một khuôn mặt khác nhau, một câu chuyện khác nhau, tóm lại là hoàn toàn khác nhau. Cho nên không thể đem câu chuyện này ra để rút kinh nghiệm cho câu chuyện của người khác. Cuộc sống của mình là chính mình, câu chuyện của mình chính là của mình. Thay vì nghe ai đó khuyên can, trước hết nên tự tìm câu trả lời của chính bản thân mình trước đã. Bài học số 3. Làm gì cũng phải có tâm, nhưng đi kèm với tâm là phải có tri thức. Nghề gì cũng vậy, một ông thợ rèn sẽ chẳng thể nào làm ra một cái búa nếu như ông ấy không học được qua quy trình để tạo ra nó. Lao động chân tay hay ngồi bàn giấy đều phải có đạo đức, và hơn hết là năng lực, nếu không sẽ gây ra hiểm họa khôn lường. Bài học số 4. Những thứ ngọt ngào và dễ dàng bao giờ cũng tiềm ẩn những điều bất ngờ nhất. Màu hết nó hướng về hướng tiêu cực nhiều hơn. Cho nên khi nhận được một bông hoa, đừng vội mừng. Rất có thể đó là loại hoa ăn thịt người.
Anh chán em rồi.
Sao thế? Em có hư đâu, em ngoan mà.
Không, anh không muốn yêu nữa.
Anh muốn chia tay à?
Không, không yêu nữa. Cưới đi, chán yêu rồi.
Hôn.